Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 của bài Yêu Chúa, Tin Cậy Chúa. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần trước, chúng ta đã cùng nhau học phần 1 của đề tài Yêu Chúa, Tin Cậy Chúa. Chúng ta đã được biết Joseph nhờ yêu Chúa và tin vào chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống mình, nên ông có thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn, cám dỗ trong đời sống để cứ bước đi trọn chương trình Chúa muốn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học tiếp một điều rất quan trọng trong cuộc đời yêu Chúa của Joseph, đó là tuyệt đối tin cậy Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký chương 50 câu 20 ghi lại câu nói nổi tiếng của ông rằng: Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Lời tuyên bố này của Joseph cho thấy thái độ của ông hoàn toàn tin cậy Chúa. Ông khẳng định mọi biến cố trong cuộc đời đều có bàn tay tể trị của Đức Chúa Trời. Khi Joseph bị các anh bán cho những người buôn nô lệ Ít-ma-ên, ông phải làm nô lệ biệt xứ suốt đời. Từ đây, ông không còn sống trong mái ấm gia đình, không còn được cha vỗ về chăm sóc và không còn gần gũi yêu thương đứa em thơ ngây cùng mẹ sanh ra. Joseph đã mất gia đình và giờ đây dường như tương lai của ông là một màu đen dày đặc. Đáng lẽ ông căm phẫn hành động của các anh mình, nhưng ông không có một lời nào phiền trách Đức Chúa Trời. Ông đã yên lặng và hoàn toàn tin cậy Chúa. Ngay cả khi vào nhà Phô-ti-pha làm nô lệ, thì ông cũng đã hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Theo Cô-lô-se chương 3 câu 23. Tuy nhiên, cái giá trả cho lòng trung thành của Joseph với người chủ trên trời lẫn dưới đất là ông bị hàm oan và bị tống vào ngục. Một lần nữa, Joseph phải chịu khổ một cách bất công bởi vì ông vô tội. Trước sự bất công đó, Joseph vẫn im lặng và phó mình cho đấng xử đoán công bình. Chúng ta không thấy ông đầu hàng hay tuyệt vọng, cay đắng hoặc tự thương hại mình. Ông vẫn bình an, siêng năng, làm việc và cứ tin cậy Chúa. Đức Chúa Trời là đấng tể trị cả hoàng vũ. Loài người có những toan tính xấu xa, gian ác, nhưng Đức Chúa Trời lại biến những điều xấu thành những điều tốt, đem lại ích lợi cho Joseph và cho mọi người. Mặc dù các anh Joseph muốn giết ông vì lòng ganh tị, nhưng trong sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, có một đoàn buôn nô lệ đi ngang. Ngay lúc ấy, họ nảy sinh ý bán lấy tiền hơn là giết. Đây là bước đầu tiên Đức Chúa Trời biến điều ác của các anh Joseph trở thành một điều tốt cho cuộc đời Joseph sau này. Cũng không phải là một điều ngẫu nhiên mà Joseph đã bị bán cho một quan chức cao cấp ở tại thủ đô Ai Cập, thay vì bị bán cho người không quan trọng nào đó, ở tại một vùng hẻo lánh trong xứ. Đức Chúa Trời đặt để Joseph vào nhà Phô-ti-pha để ông có thể học tập ngôn ngữ, các phong tục của người Ai Cập và phát huy khả năng quản lý. Ở nhà, Gia-cốp rất cưng chiều Joseph, nên may cho ông chiếc áo nhiều màu sắc. Điều này nói lên sự ưu ái đặc biệt của người cha dành cho con. Dường như Gia-cốp muốn Joseph là một nhà lãnh đạo trước khi thật sự trở thành một đầy tớ. Nhưng cách thức của Đức Chúa Trời khác Gia-cốp. Ngài cho chúng ta một nguyên tắc rất rõ ràng. Trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Theo Ma-thi-ơ chương 20 từ câu 26 đến câu 27. Nếu Joseph ở nhà với người cha yêu thương, nuông chiều, thì ông không thể nào phát triển được những đức tính tốt. Sau nhiều năm làm tôi mọi lao khổ theo mệnh lệnh của người khác, thì đời sống Joseph mới được trưởng thành. Những ngày tháng ở trong tù, Joseph có thời gian để suy ngẫm lại cuộc đời của mình và phát huy ân tứ Chúa ban. Dù cuộc sống trong tù thật khắc nghiệt, nhưng Chúa ở cùng Joseph, làm cho ông được ơn trước mặt chủ ngục và ông được giao trách nhiệm quản lý nhà giam. Nhờ đó, ông tiếp xúc với quan thượng thiện và quan tửu chánh đang thụ án. Lần đầu tiên trong tù, ông có cơ hội thực hiện ân tứ giải mộng mà Chúa ban cho hai quan cận thần của Pharaoh. Kết quả xảy ra đúng như lời giải mộng. Quan tửu chánh được phục chức, còn quan thượng thiện bị xử tử. Joseph yêu cầu quan tửu chánh khi được vua phục chức thì xin nhớ tâu cùng Pharaoh về nỗi oan ức của mình. Nhưng khi quan tửu chánh được phục chức thì chẳng còn nhớ gì đến Joseph nữa. Tại sao có thể lãng quên một cách nhanh chóng như vậy? Tại vì thời điểm của Chúa khác với thời điểm của Joseph. Nếu ông được giải phóng liền thì 2 năm sau không ai biết ông ở đâu mà tìm để giải điềm chiêm bao cho Pharaoh. 2 năm sau, Đức Chúa Trời khiến cho Pharaoh có 2 giấc mơ trong cùng một đêm. Nhưng giấc mơ đó làm ông bối rối và các thuật sĩ, chiêm tinh gia của triều đình cũng không thể giải thích được. Lúc đó, quan tửu chánh mới sực nhớ đến Joseph. Ông bèn kể mọi sự cho Pharaoh nghe. Pharaoh lập tức truyền lệnh cho Joseph ra khỏi ngục vào chầu vua. Pharaoh nói với Joseph, trẫm nghe rằng khi người ta thuật chiêm bao lại cho ngươi thì ngươi bàn được. Nhưng Joseph tâu rằng, đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an cho bệ hạ. Theo Sáng Thế Ký chương 41 từ câu 15 đến câu 16. Joseph là người yêu Chúa, hết lòng tin cậy Chúa, nên luôn dành cho Ngài một địa vị xứng đáng trong đời sống, cũng như sẵn sàng bày tỏ danh Ngài cho mọi người biết. Không những Joseph giải thích 2 điềm chiêm bao một cách rõ ràng, ông còn đưa ra một kế hoạch thực hiện tuyệt diệu. Trước nhất, vua phải chỉ định ngay một người có trí tuệ và khôn ngoan coi sóc sứ và mùa màng trong nước. Thứ hai, vua phải ban cho người này nhiều phụ tá ở khắp các vùng khác nhau trong xứ và thâu 1/5 mỗi vụ mùa cho vua trong 7 năm. Thứ ba, tất cả lương thực này phải được cất trong kho để sử dụng khi 7 năm đói kém xảy đến. Lời bàn về kế hoạch của Joseph được Pharaoh cũng như quần thần chấp nhận và hưởng ứng. Pharaoh nói với Joseph, chẳng có ai thông minh trí tuệ bằng ngươi, vậy ngươi hãy lên cai trị nhà trẫm. Hết thảy dân sự của trẫm đều vâng theo lời ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua mà thôi. Theo Sáng Thế Ký chương 41 câu 40. Sau đó, Pharaoh liền cởi chiếc nhẫn khỏi tay mình, đeo vào tay Joseph, truyền mặc cho người áo vải gai mịn. Mời ngồi lên xe, sau xe vua, có người đi trước hô rằng, hãy quỳ xuống. Ấy, Joseph được lập lên cầm quyền cả xứ Egypto là vậy. Theo Sáng Thế Ký chương 41 câu 43. Joseph được Chúa cất nhắc lên từ tên tù oan đến tể tướng. Năm 17 tuổi, Joseph bị bán làm nô lệ. Đến năm 30 tuổi, ông trở thành tể tướng Ai Cập. Bước nhảy vọt từ nhà tù đến cung vua không phải là một sự đột ngột, nhưng nó đến với ông sau 13 năm được huấn luyện trong nghịch cảnh, trong sự đau khổ của thể xác và tình cảm. Khi nhìn lại những gì đã qua và nối kết chúng lại với nhau, Joseph nhận biết được sự tẩy trị của Đức Chúa Trời trên mọi hoàn cảnh để biến những cái xấu, cái ác thành những điều ích lợi cho ông và mọi người. Trong đó có dân tộc của Chúa. Đúng như lời Chúa dạy rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài. Theo Roma chương 8 câu 28. Hội Thánh Chúa ngày nay rất cần những người yêu Chúa và tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Ngài luôn có chương trình tốt đẹp cho mỗi chúng ta. Cho dù trước mắt chúng ta là những khó khăn, thách thức, lòng yêu Chúa và tin cậy Ngài sẽ đem lại ích lợi cho bản thân và đặc biệt cho hội thánh của Chúa. Đừng trông mong thế giới này tán dương và ban thưởng, vì hết thảy những người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu thì sẽ bị bắt bớ. Theo Timôthê nhì chương 3 câu 12. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng sẽ ban thưởng cho hết thảy những ai bị vu khống, bị bắt bớ vì danh Chúa và làm theo lời Ngài trong ngày Chúa tái lâm. Hãy nhớ, Đức Chúa Trời đào tạo những người yêu Ngài bằng cách ban cho chúng ta một công việc để làm và đặt ra một số người để chúng ta vâng lời. Ngài muốn chúng ta làm tôi tớ trước khi cất lên làm lãnh đạo, nghĩa là trước khi ra lệnh, chúng ta phải tập tuân lệnh. Những thăng trầm trong cuộc đời Joseph cho thấy Đức Chúa Trời có một chương trình tốt lành cho ông. Theo chương trình của Ngài, thì cuộc sống của Joseph không phải là thuận cảnh theo ý muốn mình, mà những điều xấu, điều ác đụng đến cuộc đời ông, dường như muốn phá hủy chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời đối với ông. Tuy nhiên, Joseph hoàn toàn kính yêu Chúa và tin cậy vào sự tẩy trị của Ngài trên mọi người và trên mọi hoàn cảnh, để biến những điều xấu thành những điều tốt cho ông, hầu đem lại ích lợi cho ông và mọi người. Nếu chúng ta thật lòng yêu Chúa và tôn thờ Ngài, thì chắc chắn Đức Chúa Trời có một chương trình tốt đẹp cho chúng ta. Tuy nhiên, Satan sẽ dùng mọi điều xấu, điều ác để phá hủy chương trình tốt đẹp mà Chúa hoạch định cho mỗi chúng ta. Có thể chúng ta bị ganh ghét một cách vô cớ, bị áp bức bất công, làm chúng ta đau khổ về thể xác lẫn tình cảm trong cuộc sống, hoặc những lôi cuốn của tiền bạc và tình dục để chúng ta phạm tội cùng Chúa. Nếu chúng ta luôn yêu Chúa, tin cậy Chúa và kính sợ Ngài, chắc chắn Chúa sẽ giúp đỡ trong mọi nghịch cảnh, khó khăn, đau khổ, bất công xảy đến cho chính mình, để tất cả chúng ta đều được kinh nghiệm một chương trình tốt đẹp của Chúa cho đời sống mình, hầu đem đến ích lợi cho chính mình và cho hội thánh của Ngài.
Giêsu ơi con hát khen Ngài, Giêsu ơi con chúc tôn Ngài, Giêsu ơi con khát khao Ngài, hiến dâng lên Ngài trọn đời sống con. Giêsu ơi con biết ơn Ngài, Giêsu ơi con sống cho Ngài, Giêsu ơi con kính yêu Ngài vì Ngài là lẽ sống của cuộc đời con. Hiến dâng lên Ngài trọn đời sống con, hiến dâng lên Ngài trọn đời sống con, hiến dâng lên Ngài trọn đời sống con, hiến dâng lên Ngài trọn đời sống con. Giêsu ơi danh Chúa nâng quyền, Giêsu ơi danh Chúa cao vời, Giêsu ơi danh Chúa siêu hiền, chỉ duy mình Ngài hằng còn mãi luôn. Giêsu ơi Chúa quá siêu kỳ, thật là tất cả cho cuộc đời con. Hiến dâng lên Ngài trọn đời sống con, 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 hiến dâng lên Ngài trọn đời sống trọn đời sống con.